đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có hướng dẫn sản xuất trồng vụ đông xuân 2024-2025. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Sáng 11 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân Tây, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm đồng chí Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã về tiếp xúc với cử tri các xã Hòa Xuân Đông, Hòa Tân Đông và phường Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Văn Tăng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại đây, đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 18 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng đã đề ra 15 chỉ tiêu và 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đại biểu Quốc hội Dương Bình Phú báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 được các cơ quan có thẩm quyền trả lời. Cử tri các xã phường thị xã Đông Hòa cũng đã ý kiến kiến nghị một số vấn đề về quan tâm chế độ chính sách người có công với cách mạng, triển khai thực hiện nghị định số 77 của Chính phủ về phụ cấp tăng thêm đối với thương bệnh binh, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, v.v. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian đến. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm ngày 10 tháng 12 đến 13 tháng 12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ ngày 14 tháng 12, mưa lớn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày. Để chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã phường tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra, rà soát phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do thiên tai gây ra. Ủy ban nhân các xã phường thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, thông báo cho nhân dân biết về tình hình mưa và xả lũ của các hồ chứa để chủ động phòng tránh. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven sông, vùng trũng thấp, các kế hoạch di dời, sơ tán dân, đảm bảo an toàn, kiên quyết không để người và gia súc ở lại trên các bãi bồi, trên sông khi lũ về. Tùy theo tình hình thời tiết, hướng dẫn nhân dân có kế hoạch gieo xạ phù hợp. Các vị trí ngập nước khẩn trương triển khai lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo để nhân dân chủ động phòng tránh. Đầu năm 2024, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 thí điểm mô hình trồng mè lấy thân, lá làm dược liệu trên diện tích 4.000m2. Đến nay, mô hình phát triển tốt, được các đối tác đồng thuận ký hợp đồng bao tiêu và tăng diện tích sản xuất lên 5 hectare. Từ đây, mở ra cơ hội đa dạng cây trồng, tăng khả năng tiêu thụ cho bà con. Đồng hành với thành công này của Hợp tác xã là Phòng Kinh tế Thị xã. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hồng Đài Việt thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu miền Trung đang có kế hoạch mở rộng vùng sản xuất dược liệu từ cây mè ở Phú Yên theo đơn hàng từ phía đối tác là một công ty ở Nhật Bản. Cho tới khi hợp đồng được ký kết là cả một quá trình cần sự thiện chí hợp tác từ cả Nhật Bản, công ty lẫn địa phương. Trong quá trình này, các cấp chính quyền thị xã Đông Hòa đã hỗ trợ vào vùng trồng cũng như tạo điều kiện để phía Nhật Bản nghiên cứu, thử nghiệm. Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 cho biết, Phòng Kinh tế Thị xã giúp đưa mô hình về cho Hợp tác xã khi chọn vùng sản xuất Nam Bình 1 để giới thiệu cho đoàn khảo sát của công ty. Đồng thời, Hợp tác xã vận động bà con tham gia trồng thử nghiệm. Sau khi kết thúc khảo nghiệm trong vụ hè thu 2024, kết quả hoạt chất dược liệu cây mè vượt mức mong đợi của đối tác Nhật Bản. Vì vậy, vụ đông xuân 2024-2025, hợp tác xã tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trên diện tích 5 hectare. Thời gian tới, khi diện tích sản xuất được mở rộng, bà con sẽ có thêm cây trồng có đầu ra ổn định. Sáng 11 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non chu kỳ 2024-2026. Tham gia hội thi năm nay có 18 giáo viên xuất sắc đến từ 10 trường mầm non công lập và 1 trường mầm non tư thục trên địa bàn thị xã. Các giáo viên dự thi phải trải qua 2 nội dung thi bao gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc, và thi thực hành dạy một tiết học hoạt động theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng, lan tỏa những điển hình tiên tiến, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Phát biểu tại lễ khai mạc, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nguyễn Hữu Danh nhấn mạnh, hội thi là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non. Hội thi sẽ diễn ra từ đây đến hết ngày 20 tháng 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2024-2025. Tham gia kỳ thi năm nay có 337 học sinh giỏi lớp 9 được tuyển chọn từ 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các thí sinh tham gia dự thi ở 9 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, tiếng Anh và tin học. Bài thi các môn theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn tin học thi lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính. Kết quả có 189 thí sinh đạt giải, trong đó có 9 học sinh đạt giải nhất, 39 học sinh đạt giải nhì, 64 học sinh đạt giải ba và 77 học sinh đạt giải khuyến khích. Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cũng đã tuyển chọn 154 học sinh xuất sắc ở 9 môn để thành lập đội tuyển bồi dưỡng chuẩn bị tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 trong thời gian đến. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2024-2025. Thưa quý thính giả, để chủ động chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ đông xuân đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, Ủy ban nhân thị xã vừa có hướng dẫn sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2024-2025. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã yêu cầu Ủy ban nhân các xã phường tiến hành rà soát, khoanh vùng sản xuất trồng trọt và chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, cần rà soát diện tích sản xuất lúa trong vụ đông xuân, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo từng vùng, khu vực chủ động tưới trong hệ thống thủy nông Đồng Cam, các hồ đập tập trung gieo xạ từ ngày 20 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 1 2025. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng giống lúa và điều kiện cụ thể, bố trí gieo xạ gọn, tập trung theo từng vùng để thu hoạch lúa khoảng trung tuần tháng 4 năm 2025. Các vùng trũng thấp, cuối nguồn nước khuyến cáo lịch gieo xạ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025 để tránh lũ lụt, ngập úng gây hư hại, mất giống. Vùng nước rút quá chậm sau ngày 10 tháng 1, 2025 có thể gieo mạ đỡ cấy, tranh thủ thời gian và rút ngắn thời gian sinh trưởng, lúa trổ bông sớm. Giống lúa chủ lực trong vụ này là DV108, Đài Thơm 8, BI10, giống bổ sung và giống có triển vọng gồm BI8, OM269-65, CH133, OM18, OM429, BDR999, BDR57, BDR27, TBR97, TBR1, TBR45, TBR225, MA5232, MA5215 và DB6. Các giống lúa đã được phép lưu hành trong sản xuất. Các địa phương, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp trên địa bàn thị xã chủ động bố trí từ 3 đến 5% diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho nhu cầu tại địa phương. Về lượng giống lúa gieo xạ, áp dụng các phương pháp xạ theo hàng, xạ thưa hợp lý, giảm lượng giống xạ không quá 100 kg trên hecta. Vùng chủ động tưới tiêu nước có thể xạ theo hàng, xạ thưa với lượng giống từ 60 đến 80 kg trên hecta và lượng từ 40 đến 50 kg trên hecta đối với giống lúa lai. nếu có. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong các khâu của sản xuất, đặc biệt sử dụng máy cấy, máy gieo hạt để giảm lượng giống gieo. Các hợp tác xã hướng dẫn và vận động nông dân tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón ruộng, cải tạo độ phì, lượng bón từ 5 đến 10 tấn trên hecta, đã ủ hoai mục hoặc sử dụng phân hữu cơ vi sinh, v.v. theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bón phân vô cơ theo đúng quy trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý, đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ. Đối với lúa thuần, bón cho 1 hecta là 200 đến 220 kg đạm ure, 300 đến 320 kg lân, 80 đến 100 kg kali. Đối với lúa lai, bón tăng thêm 10 đến 15%. Lượng phân bón có thể tăng giảm tùy giống và tình hình sinh trưởng, phát triển của ruộng lúa. Nếu sử dụng các loại phân bón chuyển dùng cho lúa thì liều lượng bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tập trung 4 lần bón gồm bón lót và 3 lần bón thúc. Thời gian bón tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của mỗi giống, chú ý không bón lót phân đạm vì dễ bị rửa trôi. Khuyến cáo sử dụng các loại phân đơn giản để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác phòng trừ sinh vật gây hại, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IBM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, công nghệ sinh thái, tích cực hưởng ứng chiến dịch tháng diệt chuột hàng năm, tập trung quản lý cỏ dại, chuột, ốc bô vàng và sâu năng ngay từ đầu vụ, phổ biến các biện pháp quản lý các đối tượng này để nông dân biết phòng trừ có hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa và các đối tượng dịch hại để chủ động quản lý và phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Cụ thể là rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh thối thân, v.v. Khuyến khích các tổ chức cá nhân du nhập giống mới về khảo nghiệm nhằm tuyển chọn được các giống mới có năng suất và chất lượng cao, thay thế dần các giống cũ đã thoái hóa. Nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả trên đất lúa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Đối với các cây trồng nông nghiệp khác, bố trí vụ đông xuân hay xuân hè để gieo trồng ngô, rau đậu các loại trên các chân đất phù sa ven sông, đất xám bạc màu, sử dụng các giống có năng suất cao phù hợp với thị trường tiêu thụ, phát triển theo hướng cánh đồng lớn và có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản. Tăng cường biện pháp luân canh, thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất, áp dụng phương thức sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc cây trồng phù hợp với quy trình của từng loại cây để hạn chế sinh vật gây hại và đạt năng suất cao. Các địa phương phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan chủ động lập phương án phòng chống hạn, phòng chống bão lũ nhằm hạn chế tác động của thời tiết, thủy văn bất lợi đối với sản xuất trồng trọt, chủ động đề xuất kinh phí và loại giống cho sản xuất khi có thiên tai. Sau đây là thông báo, công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét năng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hoài Bắc, thị xã Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại phòng bảo vệ và văn phòng công ty. Điện thoại liên hệ Miss Nga và Miss Huyền 02573-548-005. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.